Sông Mississippi. Sông Mississippi có gì đặc biệt? Dòng sông Mississippi vĩ đại chia khối 48 tiểu bang của nước Mỹ ở lục địa thành hai phần. Con sông chảy từ biên giới phía Bắc về hướng Nam tới vịnh Mexico. Đi hết chiều dài của con sông, có nghĩa là băng qua từ tiểu bang này tới tiểu bang khác. Nó từng là đường biên giới phía Tây của Mỹ. Sông Mississippi đôi khi được gọi là sông Cái. Có lẽ sông có tên này là vì nó là con sông rất rộng. Ở nhiều nơi, nó rộng gần 2 km. Hoặc nó có tên này bởi phụ lưu. Một vài phụ lưu cũng lại là những con sông vĩ đại. Có vài phụ lưu đáng kể chính là Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Ohio, Arkansas và sông Red. Dòng sông Mississippi và các phụ lưu của nó tạo thành một hệ thống đường thủy nội địa rộng lớn. Đường thủy này trải từ dãy Appalachia tới dãy Rocky trên một diện tích khoảng 2 triệu km vuông. Dòng sông Mississippi vĩ đại bắt nguồn từ một cái hồ nhỏ ở miền Bắc tiểu bang Minnesota, đó là hồ Itasca. Khi chảy ra khỏi hồ, nó là một dòng chảy nhỏ đến nỗi người ta có thể phóng ngang qua nó. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ nó là một con sông vĩ đại nhất thế giới. Từ hồ Itasca tới vịnh Mexico, con sông dài khoảng 4.000 km. Cũng có vài con sông khác dài hơn. Nhưng trong địa lý sông, thì người ta có khuynh hướng gọi là sông Mississippi, Missouri, hơn là chỉ gọi sông Mississippi. Có nhiều số liệu khác nhau về chiều dài của sông Mississippi, Missouri, nhưng chắc chắn nó là một trong 3 con sông dài nhất thế giới. Một lượng nước khổng lồ chảy xuôi dòng Mississippi đổ ra biển. Đôi khi có nhiều nước chảy vào sông đến nỗi tràn ra khỏi bờ, gây ra những trận lụt lớn. Con sông này đã hình thành dần nên một vùng châu thổ rộng lớn ngay tại cửa sông. Châu thổ này cấu tạo bởi cát và bùn do dòng sông mang tới. Nông dân mất hàng triệu tấn đất màu mỡ cho con sông này mỗi năm. Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha De Soto đã băng ngang con sông Mississippi này cách đây gần 500 năm vào năm 1541. Nhưng con sông vẫn chưa được thám hiểm trong hơn 100 năm. Sau đó, các nhà thám hiểm người Pháp nổi tiếng là Marcel, Joliet và Lassell đã đi dọc con sông này. Sau khi tàu hơi nước được phát minh và các vùng đất dọc theo con sông có con người tới định cư, thì con sông trở thành một con đường thủy quan trọng. Những con tàu chở khách mang nhiều người xuôi ngược trên dòng sông. Hàng hóa chở bằng tàu thủy gồm bông vải, đường và mật mía từ phía Nam, và bắp, lúa mì, thịt lợn, thịt bê, phô mát và khoai tây từ phía Bắc chất đầy trên hàng trăm chiếc tàu. Tàu biển diễn rong, đi dọc con sông. Thời đại của những chiếc tàu hơi nước vĩ đại trên sông Mississippi là vào khoảng từ năm 1820 tới năm 1870. Vài thành phố trên bờ sông dẫn đầu về phát triển cảng bỗng chốc trở nên sầm uất. Đông đúc nhất trong các thành phố ven sông là New Orleans và Louis. Vào thời đại của đường sắt, con sông đã mất đi tầm quan trọng là con đường chính. Nhưng ngày nay, sự đông đúc đã trở lại với dòng sông. Những xà lan to lớn chuyên chở những hàng hóa cần càng như gỗ xẻ và than đá, xe mô tô mới và dầu mỏ. Pulse, Minneapolis, Memphis, Baton Rouge và nhiều thành phố nhỏ hơn cũng như New Orleans và Louis thịnh vượng lên một phần là nhờ sông Mississippi. Chú thích: 48 tiểu bang này trải ra ngang Bắc Mỹ về phía nam của Canada suốt từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, còn hai tiểu bang Alaska và Hawaii nằm bên ngoài. Alaska là ở phía tây bắc của Canada, Hawaii ở quần đảo phía bắc của Thái Bình Dương. Sông Nin. Sông Nin có tạo nên vùng châu thổ lớn. Sông Nin là con sông dài nhất thế giới. Nó dài đến 6.400 cây số. Dòng sông rộng mang nhiều nước ra địa Trung Hải. Sa mạc Sahara chiếm phần lớn Bắc Phi. Sông Nin chảy từ Nam lên Bắc ngang qua đầu phía đông của sa mạc này. Nhiều thế kỷ trước, điều huyền bí của sông Nin chưa được khám phá. Làm sao có thể có một con sông lớn như thế trong một vùng đất khô như thế? Hàng loạt cuộc thám hiểm từ khoảng năm 1615 tới khoảng năm 1900 để xác định chiều dài đầy đủ của sông Nin. Cuối cùng, người ta phát hiện rằng các phụ lưu của con sông quan trọng này bắt nguồn từ ba hồ Victoria, Albert và Tana. Tất cả hồ này đều ở vùng trung tâm nóng và ẩm ướt của châu Phi. Không có gì đáng ngạc nhiên cho bằng con người đã phải mất một khoảng thời gian dài để truy nguyên khởi thủy của sông Nin. Không ai có thể thực hiện chuyến đi của con sông dài này bằng tàu thuyền, bởi vì có nhiều gành thác ở vài chỗ dọc con sông. Những gành thác này là thác nước lớn nên tàu thuyền không thể đi ngang qua chúng. Phần trên của sông Nin được gọi là Quai Nin, một nhánh sông lớn được gọi là Blue Nin. Một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới đã nảy sinh từ dọc sông Nin, nền văn minh Ai Cập cổ đại. Con sông Nin chảy tràn hàng năm đã để lại hàng tấn phù sa trong thung lũng của nó. Người Ai Cập sống nhờ vào vùng đất màu mỡ này. Người Ai Cập cổ biết làm cho thung lũng thành một ốc đảo. Họ đưa nước từ sông Nin để tưới cho vùng đất của họ. Người Ai Cập ngày nay vẫn còn dẫn nước tưới vùng đất của họ từ sông Nin. Nhưng bây giờ, có những đập lớn ngang qua sông. Nó giữ nước lại để đất không ngập lụt. Đập này sẽ cung cấp nước tưới đầy đặn. Ngày nay, sông Nin chảy ngang qua các kim tự tháp và các ngôi đền đổ nát thời cổ đại. Nó cũng chảy ngang qua thành phố Cairo, là thủ đô của Ai Cập, đồng thời cũng là một trong những thành phố lớn của thế giới. Tàu thuyền đi dọc sông Nin hệt như cách đây 5.000 năm, nhưng bây giờ xe lửa chạy dọc bờ sông và máy bay bay bên trên. Ở cửa sông, hình thành một vùng châu thổ. Nó là một trong những châu thổ lớn nhất thế giới. Con sông chia thành vài nhánh khi nó chảy ngang qua châu thổ. Nó hình thành một châu thổ nhờ phù sa mà nó đã kéo theo trên đường đi. Một lượng phù sa nào đó có thể đã đi trên 3.000 cây số. Sông Rin. Sông Rin ở đâu? Bức tranh cho chúng ta thấy một phong cảnh trên sông Rin nổi tiếng. Nó không phải là một cảnh quan bất thường, vì những sườn đồi đất cao bao phủ những vườn nho trải dài hàng dặm dọc theo miền trung sông Rin, và có nhiều lâu đài đã tồn tại hàng thế kỷ trên những đồi cao. Không có sông nào có nhiều truyền thuyết hơn sông Rin. Tương truyền, có một thiếu nữ xinh đẹp tên Lorelei thường ngồi trên một tảng đá ở giữa sông. Nàng chải mái tóc vàng mềm mại và hát ru các thủy thủ cho đến khi họ chết. Một truyền thuyết kể rằng ở Bingen, trên sông Rin, đã từng có một đàn chuột cắn chết một giám mục đáng ghét. Có một tháp ở đó được gọi là tháp chuột. Sông Rin bắt nguồn ở Thụy Sĩ. Nó chảy về phía bắc trong hơn 1.000 cây số vào biển Bắc. Phần lớn con sông này nằm ở Đức hay biên giới của Đức, nhưng nơi nó gặp biển lại là ở Hà Lan. Trong thời Trung Cổ, sông Rin là một đường thủy chính rất đông đúc. Hiện nay vẫn còn như thế, không có con sông nào khác ở châu Âu lại chở quá nhiều ngàn tấn hàng hóa như sông này. Những con kênh đào nối nó với nhiều con sông khác. Những xà lan chất đầy than đá, sắt, dầu và những vật liệu cồng kềnh khác thường xuyên xuôi ngược sông Rin, cũng như từ sông Rin tới các vùng khác ở châu Âu. Rotterdam, Düsseldorf và Cologne là ba trong những thành phố đã được xây dựng ở hạ lưu sông Rin. Rotterdam ở Hà Lan, Düsseldorf và Cologne ở Đức. Sông Rhône chảy vào sông Rin ngay bên dưới hai thành phố này ở Duisburg, một cảng sông hàng đầu ở châu Âu. Vùng sông Rhône là một trong những vùng náo nhiệt đông đúc nhất của lục địa này. Các mỏ than đá, các nhà máy thép và các xí nghiệp tập trung ở hai bờ sông Rhône. Các thành phố rất gần nhau, đến nỗi chúng hầu như là một. Mặc dù sông Rhin là dòng sông có hoạt động rộn rịp như thế, nhưng vẫn có hàng trăm du khách đến mỗi năm để thưởng thức vẻ quyến rũ từ những chiếc tàu hơi nước trên sông. Nhiều du khách dừng chân ở Bonn, thành phố lớn của Cộng hòa Liên bang Đức. Sông Loren. Sông Loren ở đâu? Sau những chuyến đi Columbus, các nhà thám hiểm từ nhiều vùng của châu Âu bắt đầu tìm đường đến tân thế giới. Một số nhà thám hiểm người Pháp đã đi sâu vào tận Bắc Mỹ, dọc theo một con sông lớn, Loren. Những người Pháp đi lập nghiệp đã theo đoàn thám hiểm và định cư dọc theo con sông. Dài hơn 1.600 km, sông Loren hiện nay là biên giới giữa Canada và Mỹ. Nó dẫn nước từ khu Đại Hồ tới Đại Tây Dương. Cùng với khu Ngũ Hồ, nó tạo nên một thủy bộ huyết mạch dài hơn 3.000 km. Sông Loren hẳn có thể là một đường thủy tuyệt vời hơn nếu nó không quá xa về hướng Bắc. Nó bị phủ đầy băng trong vài tháng mỗi năm. 50 năm trước, những con tàu lớn không thể đi xa, về phía Tây qua hải cảng Montreal ở Quebec, Canada, bởi vì có quá nhiều chỗ cạn và gần thác. Bây giờ, đường đã thông ra biển. Sông Loren giúp cho mọi cảng trên sông này và khu Ngũ Hồ thành một cảng quốc tế. Mỹ và Canada đã cùng nhau thảo luận về đường thủy này. Họ xây dựng những kênh đào mới sâu rộng, đồng thời thẳng với cửa cống và đập. Song song với việc cải tiến giao thông cho tàu thuyền, con sông Loren này còn cung cấp thủy điện cho cả vùng Bắc Mỹ. Hồ trên miệng núi lửa đã tắt. Hồ Crater có đặc điểm gì? Crater là một trong số ít hồ trên núi của thế giới. Nó nằm cao trên dãy Cascade Mountain, trong miệng của một ngọn núi lửa đã tắt thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ. Hồ Crater là một trong những hồ đẹp nhất thế giới. Nó rực lên một màu xanh. Những vách dốc đứng và cao là dung nham bao hồ. Ở nhiều chỗ dung nham uốn khúc quanh co thành những hình dạng lạ kỳ và thú vị. Thì thoảng có những cây thường xanh che phủ vách hồ. Hồ này có đường kính khoảng 10 km. Ở một nơi gần bờ hồ, có một đảo kỳ lạ nổi lên trên mặt nước. Dưới ánh trăng, nó trông giống như một chiếc tàu buồm căng gió. Nhưng khi ánh trăng rọi vào nó, từ một hướng nào đó thì chiếc tàu đột nhiên biến mất. Do vậy, nó được gọi là chiếc tàu ma. Một đảo khác trong hồ là đảo Wiza. Đó là một ngọn núi nhỏ có miệng núi lửa đã tắt ở trên đỉnh. Trong một thời gian dài, hồ Crater là một vấn đề rắc rối khó giải quyết. Nó sâu khoảng 600 mét, tức là sâu hơn bất cứ hồ nào khác ở nước Mỹ. Đồng thời, nó cũng rộng hơn nhiều so với bất cứ hồ nào khác ở miệng núi lửa đã tắt. Miệng núi lửa còn đang hoạt động lớn nhất thế giới là Kilauea ở đảo Hawaii, có đường kính chỉ 4,5 km, nhỏ hơn nhiều so với vùng trũng có hồ này. Hiện nay, các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề rắc rối lớn này. Câu chuyện hấp dẫn là câu chuyện kể về một ngọn núi lửa đã nuốt chửng đỉnh núi của nó. Ngọn núi lửa Mount Mazama đã có cách đây khoảng 12 triệu năm. Nó liên tục phun dung nham, và mỗi lần phun dung nham, nó lại đắp ngọn núi cao lên. Cuối cùng, nó cao hơn 3 km. Rồi đến một giai đoạn yên tĩnh lâu dài, quá lâu dài đến nỗi các sông băng thành hình trên sườn của ngọn núi cao và di chuyển chậm xuống các thung lũng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6.500 năm, có một vụ phun núi lửa dữ dội làm rung chuyển trái đất. Một lượng dung nham khổng lồ bị cuốn đi khỏi đỉnh núi lửa. Cùng lúc ấy, nhiều đá nóng chảy ở sâu dưới núi lửa bị nứt đi và một lỗ hổng khổng lồ sâu hàng ngàn dặm được thành lập. Không có gì bên dưới để chống đỡ đỉnh núi nên nó sụp thành một lỗ hổng. Dĩ nhiên là lỗ hổng một phần được lấp đầy bởi đỉnh núi mà nó vừa nuốt chửng. Chính vì thế, miệng núi lửa mới khổng lồ và rất sâu. Nước do mưa và tuyết tạo thành một cái hồ trong miệng núi lửa, nhưng núi lửa chưa hoàn toàn yên tĩnh. Có những vụ phun núi lửa khác kém dữ dội hơn. Trong một lần phun, đảo Wiza đã được hình thành. Năm này sang năm khác, hồ này vẫn giữ cùng một độ sâu. Không ai biết chỗ thoát nước của hồ này. Có lẽ có một đường hầm dưới lòng đất mang nước đi. Như chúng ta thấy từ bức tranh, hồ Crater không choáng hết miệng núi lửa. Những vách đá vươn lên trên mặt hồ từ 1.500 đến 600 mét. Đại hồ. Đại hồ hoặc khu ngũ hồ có những đặc tính gì? Đại hồ ở Mỹ vô cùng lớn mà không nơi nào khác có một chuỗi hồ lớn như thế. Đại hồ là liên kết của năm hồ. Mỗi hồ trong năm hồ đó nằm trong số 15 hồ lớn nhất thế giới. Trong năm hồ này có hồ Superior rộng lớn nhất. Nó có cùng diện tích với bang South Carolina của Mỹ. Sau hồ Superior đến hồ Huron, Michigan, Erie và Ontario. Hồ Michigan hoàn toàn nằm trong nước Mỹ. Đường biên giới giữa Mỹ và Canada chạy xuyên qua bốn hồ còn lại. Ở thành phố Chicago, có một dòng suối xinh đẹp gọi là linh hồn của đại hồ. Hình tượng của một phụ nữ là biểu trưng cho một trong năm hồ. Hồ Superior và Michigan đổ nước vào lòng Huron. Huron đổ vào lòng hồ Erie. Đến lượt Erie đổ nước vào lòng hồ Ontario. Nước ở đại hồ là nước ngọt. Nhiều sông đổ nước vào đó. Sông Lawrence mang nước từ hồ Ontario tới Đại Tây Dương. Có một giai đoạn của kỷ băng hà, vùng đại hồ đã dẫn nước xuống thung lũng Mississippi để tới vịnh Mexico. Lúc ấy, thung lũng của sông Lawrence bị băng ngăn chặn. Hiện nay, một lần nữa, một số quốc gia đã tìm tới vịnh Mexico bằng đường thủy. Nhưng phần lớn, nước chảy về phía đông. Đồng thời, trên đường giữa hồ Erie và hồ Ontario, nó đổ qua thác Niagara. Vùng đại hồ đã giúp Mỹ và Canada trở thành những quốc gia hùng mạnh. Đại hồ tạo thành một đường thủy dài hơn 1.600 km. Không có đường thủy nội địa nào trên thế giới đông đúc như thế. Nhiều tàu thuyền chất đầy quặng sắt, lúa mì và than đá qua đây. Vài vùng ở bến cảng của đại hồ là những thành phố lớn. Các kênh đào đã được xây dựng để cải tạo đại hồ thành một hệ thống đường thủy. Hệ thống kênh đào Sioux nối hồ Superior và hồ Huron. Đường thủy thông ra sông Lawrence được bắt đầu vào năm 1959. Nó cho phép những tàu biển tới được đại hồ. Không ai có thể tính được lợi tức mà đại hồ mang lại cho những người sống gần đó. Đại hồ có ảnh hưởng lớn đến khí hậu toàn vùng chung quanh. Gần các bờ hồ có những vườn cây ăn quả và những vườn nho mọc sum suê, bởi vì đại hồ che chở những khu vườn đó không bị sương giá gây thiệt hại. Đại hồ cũng làm cho khí hậu dễ chịu hơn đối với con người sống ở đó. Và chúng là sân chơi tuyệt vời để đi thuyền buồm, câu cá và bơi lội. Thật đáng tiếc, cư dân ở đây đã đổ quá nhiều chất thải xuống hồ, đến nỗi bây giờ hồ bị ô nhiễm trầm trọng. Bờ bãi đang bị tàn phá và cá đang chết dần. Người ta hy vọng đặt ra kế hoạch chống lại nạn ô nhiễm hiện nay không phải là quá trễ. Hồ nước mặn. Hồ nước mặn ở đâu? Hồ lớn nhất nằm về nửa miền Tây nước Mỹ là hồ nước mặn. Hồ này rất khác đại hồ, hồ nông. Trung bình nó chỉ sâu 4,60 mét. Ngoài ra, nước của nó rất mặn. Hồ này là vết tích của một hồ lớn hơn nhiều, hồ Bonneville, và hồ Bonneville đã có một thời bao phủ phần lớn vùng đất, mà bây giờ gọi là bang Utah. Đó là một hồ nước ngọt lớn và sâu khoảng 305 mét. Nước đổ vào hồ từ các chỗ dốc của những ngọn núi bao quanh, xuyên qua đèo trong núi, nước chảy tràn tìm đường ra biển. Nhưng lúc ấy thì khí hậu của vùng này đã trở nên khô hơn nhiều, ít nước chảy vào hồ và nhiều nước bốc hơi. Sau cùng, mỗi năm hồ mất nhiều nước hơn là nhận. Dĩ nhiên là hồ trở nên cạn hơn và nhỏ hơn. Sau cùng, không còn nước để chảy ra tới biển. Hồ trở nên mặn vì nước bốc hơi để muối lại cho hồ. Muối này là thành phần của đá, được nước đi qua, hòa tan và mang theo đổ vào hồ. Bây giờ, nước hồ này mặn hơn nước biển. Hầu như những sinh vật duy nhất sống được trong hồ nước mặn này là tôm nước mặn và tảo nhỏ. Bởi trong nước mặn như thế là một kinh nghiệm lạ. Nước hồ này giữ người bơi nổi cao hơn so với nước ngọt. Nếu người bơi thả lỏng cơ thể thì 1/3 thân thể anh ta ở bên trên mặt nước. Lặn thì hơi nguy hiểm. Người lặn có thể bị choáng váng hoặc bất tỉnh khi anh ta ở trong môi trường nước chứa nhiều muối. Vài dặm về phía tây của hồ nước mặn hiện nay là đồng bằng Bonneville Sand. Mặt đất ở đây hầu như là muối nguyên chất. Trên những lớp muối này có một trường đua xe ô tô. Một chiếc ô tô đua đi hơn 960 km mỗi giờ trên lớp muối này. Salt Lake City ở gần hồ nước mặn. Một số người ở thành phố này kiếm sống bằng việc khai thác muối. Hồ Bonneville có đủ muối để dùng cho cả thế giới trong hơn 1.000 năm. Cách tốt nhất để nhìn được toàn cảnh hồ nước mặn là đi máy bay ngang qua hồ. Vào ngày có nắng đẹp, hồ rất xanh với đường viền muối trắng, tạo thành một bức tranh khó quên. Hồ Titicaca. Hồ Titicaca ở đâu? Trong những hồ nước ngọt ở Nam Mỹ, hồ Titicaca là rộng lớn nhất. Ngoài ra, nó còn là cái hồ nằm ở vị trí cao nhất trên thế giới. Hồ nằm trên cao nguyên của dãy núi Andes, tức là trên mặt nước biển 4 km. Một phần hồ ở trong quốc gia Bolivia, phần còn lại ở Peru. Cái hồ lớn này gần xích đạo hơn nhiều so với khu đại hồ. Nhưng trong mùa hè, nước hồ Titicaca lại lạnh hơn nhiều so với khu đại hồ ở Bắc Mỹ. Nước hồ Titicaca lạnh bởi vì nó ở trên cao hơn mực nước và sâu hơn 300 mét. Vùng đất chung quanh hồ khô cằn, không có cây cối mọc gần đó. Nông dân và ngư dân trên bờ hồ đã phải đi tìm những thứ khác ngoài gỗ để làm thuyền. Họ có thể chế tạo ra những chiếc thuyền bằng lau sậy cứng cáp mọc ở bờ hồ. Những chiếc thuyền bằng lau sậy này được gọi là Bansa, cũng là tên của loại lau này. Gần một đầu của hồ Titicaca, có nhiều tàn tích của người da đỏ với nền văn minh cao. Họ sống ở nơi này cách đây nhiều thế kỷ và đúng lúc bị người Inca xâm lược. Những người da đỏ Aymara của vùng này hiện nay là con cháu của những người da đỏ văn minh xưa đó. Vòng quanh hồ và trên đảo Mặt Trời cùng đảo Mặt Trăng cũng có những tàn tích của người Inca. Vịnh Mexico. Vịnh Mexico ở đâu? Vịnh Mexico là một nhánh biển lớn của Đại Tây Dương. Năm tiểu bang miền nam của nước Mỹ có bờ biển nằm trên vịnh này. Như chúng ta thấy từ bản đồ, năm bang đó là Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana và Texas. Nước Mexico có khoảng 2.400 km bờ biển ở vịnh này. Dòng sông Mississippi chảy vào vịnh Mexico. New Orleans, một trong hai bến cảng của vịnh, ở gần cửa sông Mississippi. Một cảng vịnh Mexico khác nữa là Houston. Nó nằm trên đường dẫn tàu vào cảng từ vịnh. Những luồng gió ấm thường thổi từ vịnh vào nửa của miền đông nước Mỹ. Những luồng gió này mang nhiều mưa tới phần này của đất nước. Thỉnh thoảng những cơn bão quét ngang qua vịnh và gây nhiều thiệt hại cho các vùng bờ biển. Vịnh Mexico là một đường thủy đông đúc. Tàu thuyền đi giữa các cảng của vịnh và các cảng khắp thế giới. Đa số các tàu này chở dầu và chở các loại trái cây. Một số tàu khác chở bông vải, lưu huỳnh hay các loại hóa chất. Một số là tàu chở hành khách. Nhiều tàu rời vịnh để đi về hướng Nam Mỹ. Đảo. Đảo là gì? Hòn đảo là vùng đất có nước bao quanh. Có nhiều ngàn đảo ở biển, hồ và sông. Khi nào hòn đảo không còn là hòn đảo? Một câu đố hay. Câu trả lời là khi nó là một lục địa. Châu Úc là một hòn đảo, nhưng vì nó quá lớn nên được gọi là một lục địa. Số lượng đảo thường thay đổi. Một số đảo là đỉnh núi lửa nhô lên từ đáy biển. Núi lửa dưới biển có thể phun dung nham. Lớp này chồng lên lớp kia. Đến một lúc nào đó, nó nhô lên trên mặt nước. Lúc ấy sẽ xuất hiện một hòn đảo mới. Chẳng hạn như vào năm 1963, Đảo núi lửa nhỏ Storsey xuất hiện gần băng đảo. Một ngọn núi lửa có thể phun và cuốn đi chỏm núi, rồi thì một hòn đảo có thể biến mất. Không phải tất cả hòn đảo đều là đỉnh núi lửa. Một số đảo là đỉnh của các ngọn núi khác. Một số đảo đã được hình thành dần bởi các động vật nhỏ bé gọi là san hô. Một số đảo như đảo Sicily thuộc Ý là những vùng cao hơn của bề mặt đã chìm dưới biển. Nhiều đảo ở sông được hình thành do cát và bùn từ những con sông tụ lại khi chảy ra biển. Bảng dưới đây liệt kê những hòn đảo lớn nhất thế giới. Đảo lớn nhất trong những đảo lớn là Greenland. Nó lớn bằng hai bang Alaska và Texas cộng lại. Nó cũng lớn hơn nhiều các đảo Java, Honshu và rất nhiều đảo khác. Nhưng các đảo ở Bắc Cực thì hầu như không có người ở. Thác Niagara. Thác Niagara có được xem là thác hùng vĩ nhất thế giới. Những người da đỏ gọi thác Niagara là thần sấm của các dòng nước. Nước từ thác trút xuống hẻm núi, bên dưới mạnh đến nỗi gây ra tiếng ồn như tiếng sấm. Thác Niagara là một trong những cảnh quan thật thú vị ở Bắc Mỹ. Có trên 70 thác nước trên thế giới cao hơn thác Niagara, chẳng hạn như thác Upper Yosemite ở bang California cao gấp 8 lần, nhưng rất ít thác có lưu lượng nước lớn như thế và cũng không có nhiều thác rộng như thế. Và mặc dù nhiều thác cao hơn, nhưng thác Niagara cũng được xếp vào loại cao. Nó cao 51 mét, bằng chiều cao của một tòa nhà 16 tầng. Thác Niagara thường được coi là thác nước hùng vĩ nhất thế giới. Thác Niagara nằm ở sông Niagara. Sông này mang nước từ hồ Erie và hồ Ontario. Niagara thuộc vùng biên giới Canada-Mỹ. Nhiều khác thường ở những nơi rất khó đến, nhưng thác Niagara ở một nơi rất dễ đến. Mỗi năm có trên 2 triệu người đến tham quan. Nhiều người thăm viếng hang gió, một hang trong vách đá phía sâu thác nước. Thác Niagara được chia làm hai phần, đảo Goat. Ở chính giữa thác bên này được gọi là Horseshoe, móng ngựa, hay thác Canada. Phần kia được gọi là thác Mỹ, American Falls. Thác Horseshoe đo được 792 mét chiều rộng. Thác Mỹ đo được 305 mét chiều rộng. Thác Mỹ cao hơn thác Canada. Hàng ngàn năm trước chỉ có một thác Niagara. Ban đầu nó không bị chia làm hai phần và không phải ở nơi hiện nay. Hàng thế kỷ sau, thác nước này đã di chuyển. Trong kỷ đại băng hà, phần lớn Bắc Mỹ được bao phủ bằng một dải băng, bao la. Cả hàng ngàn năm, rìa băng phía trước được đẩy chân về phía nam, rồi thời tiết trở nên ấm hơn và băng tan chảy lại ở phía bắc. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, nên nước từ băng tan chảy đổ vào nơi bây giờ là thung lũng Mississippi. Nhưng sau cùng băng tan chảy lại xuất hiện phía bắc của nơi bây giờ là khu đại hồ. Băng đã bào rộng những hồ này, nước từ băng tan chảy dâng lên tràn hồ. Nước từ hồ Erie len lỏi qua một vách dốc đứng và thác Niagara được hình thành. Nhưng vách núi dốc đứng này cách thác nước hiện nay khoảng 11,2 km. Khi nước rơi trên vách núi, nó bắt đầu bào mòn dần bờ vách núi. Lớp đá ở phần ngoài của vách núi là đá vôi cứng, nhưng bên trong nó là đá mềm hơn. Khi nước rơi xuống, một phần nước do áp suất lớn đã văng vào lớp đá mềm này. Nước làm mòn dần lớp đá mềm. Sau cùng, lớp đá cứng bên ngoài bị bẹt ra, rồi thềm đá bắt đầu gãy rời. Vì vậy, vị trí của thác nước dần dần thay đổi. Sau cùng, thác nước bào mòn con đường ngược tới Ghost Island. Rồi thác bị chia ra bởi vì một phần sông chảy một bên đảo và một phần chảy ở phía bên kia. Vừa lúc đó, thác bào mòn con đường ngược lại ngang qua đảo Goat. Rồi sẽ không còn hai thác nước tách rời nữa. Cuối cùng, thác Niagara sẽ biến mất. Nó sẽ càng lúc càng thấp hơn bởi vì lớp đá vôi cứng nghiêng xuống về phía hồ Erie. Nhưng thác nước phải mất hàng ngàn năm để lùi lại hơn 10 km. sẽ cần thêm hàng ngàn năm nữa để thác Niagara biến mất hoàn toàn. Hiện nay, không còn nhiều nước đổ xuống thác như nó đã đổ cách đây trên 100 năm. Chính quyền sở tại đã khai thác sức nước từ thủy điện. Các nhà máy điện ở Niagara nằm trong số các nhà máy điện lớn nhất thế giới.